Những ngày sau đó không ồn ào, không có thêm cuộc gặp, không có tin nhắn bất chợt, không có một dấu hiệu nào rõ ràng cho thấy cuộc sống của hai người vừa bị chạm vào. Mọi thứ vẫn chạy theo quỹ đạo cũ, chỉ là bên trong có gì đó đã lệch. An Nhiên bắt đầu nhận ra sự lệch ấy vào một buổi tối rất bình thường. Cô ngồi ăn cùng người yêu, quán quen, món quen, câu chuyện quen, mọi thứ đều đúng. Dạo này em có vẻ mệt, người đối diện nói. Không, cô lắc đầu. Chỉ là hơi nhiều việc. Hay mình đi đâu đó cuối tuần? Để xem. Câu trả lời không sai, không thiếu, nhưng cũng không thật, không hoàn toàn. Cô biết, người đối diện cũng cảm nhận được, nhưng không ai nói sâu thêm. Tối đó về nhà, cô không mở sổ ngay, chỉ ngồi, rất lâu, không bật đèn, không mở điện thoại, chỉ để bóng tối phủ kín căn phòng, một cách rất tự nhiên, giống như cô đang cần một khoảng không đủ rộng để đối diện với chính mình. Cô không nghĩ đến Khải, không cố, nhưng vẫn nghĩ, không gọi tên, nhưng vẫn hiện lên, không phải hình ảnh, mà là cảm giác. Một cảm giác rất rõ, có một phần trong mình, không còn ở đây. Ở phía bên kia thành phố, Khải cũng ngồi đối diện với một cuộc trò chuyện tương tự. Anh đang nghĩ gì vậy? Người bên cạnh hỏi. Không có gì. Anh dạo này hay im lặng. Chắc do mệt. Có chuyện gì? Cậu nhìn lên. Không né. Không nói dối, nhưng cũng không nói thật. Không. Chỉ một từ. Nhưng chính cậu biết, nó không chọn. Đêm, hai người, hai nơi, hai cuộc sống, giống nhau ở một điểm, đều không còn nguyên vẹn như trước. Sáng hôm sau, An Nhiên dậy sớm hơn, không phải vì công việc, chỉ là không ngủ được nữa. Cô thay đồ, ra ngoài, không điểm đến, chỉ đi. Thành phố buổi sáng còn yên, không đông, không vội, không ồn. Cô đi qua những con đường quen, rẽ vào một lối nhỏ, và dừng lại. Trước quán cà phê hôm trước, cửa chưa mở, nhưng không cần vào. Chỉ cần đứng đó là đủ. Cô đứng, không nghĩ, không nhớ, chỉ là ở đó. Và trong một khoảnh khắc rất rõ, cô hiểu. Không phải là cô muốn quay lại, không phải là cô muốn thay đổi, mà là cô không thể giả vờ như chưa từng có. Cùng lúc đó, Khải cũng đi ngang qua con đường ấy. Không hẹn, không biết, chỉ là trùng, cậu thấy cô trước, không bất ngờ, không giật mình, chỉ là dừng lại, rồi bước tới. Chào, cậu nói, không gọi tên, không cần. Ừ, cô đáp. Không hỏi sao lại ở đây, không cần, họ đứng cạnh nhau, không nói ngay, không vội, không lảng tránh, không còn sự bối rối của lần gặp đầu, nhưng cũng không có sự thoải mái, chỉ là rõ, rất rõ. Cậu cũng vậy à? Khải hỏi. Ừ, không ngủ được. Ừ. Không cần nói thêm, cả hai đều hiểu. Mình nghĩ, An Nhiên lên tiếng, rồi dừng lại. Khải không thúc, chỉ chờ. Mình nghĩ, mình không ổn. Câu nói rất thẳng, không vòng, không tránh. Khải nhìn cô, không ngạc nhiên. Ừ, mình không buồn. Ừ, không tiếc. Nhưng, cô nhìn cậu, cũng không bình thường. Cậu gật, giống mình, một khoảng im lặng, không nặng, không nhẹ, chỉ là thật. Vậy, giờ sao? Cô hỏi, không hỏi cậu, mà hỏi cả hai. Khải không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống, rồi nhìn lên. Cậu muốn sao? Cô cười nhẹ. Không biết. Còn cậu, cũng không. Hai người, hai câu trả lời giống nhau. Không có phương án, không có hướng đi, chỉ có nhận thức rằng điều này không thể tiếp tục như chưa từng xảy ra. Chúng ta không làm gì sai, An Nhiên nói. Ừ. Nhưng nếu tiếp tục, thì sẽ sai. Khải không phản đối, không gật ngay, chỉ im. Rồi nói, ừ. Vậy thì cô hít vào chậm, mình dừng ở đây, không phải kết thúc. Không phải cắt đứt, mà là dừng, không tiến thêm, không kéo dài, không làm điều mà cả hai đều biết sẽ làm tổn thương người khác. Khải nhìn cô, rất lâu, không đau, không tiếc, chỉ là chấp nhận. Ừ, không có kịch tính, không có nước mắt, không có lời hứa, chỉ là hai người đứng đó, biết rõ, và chọn. Khải, ừ, cảm ơn, vì gì? Vì đã xuất hiện lại, cậu khẽ cười. Cậu cũng vậy. Họ đứng thêm một lúc, không cần thêm gì, rồi quay đi. Lần này, không phải vì không thể quay lại, mà là không nên quay lại.